văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là nạn nhân chất độc da cam dioxin từ người bố đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường Quảng Trị. Từ khi sinh ra cho đến nay, Ngọc Trấn hiện đang sinh sống ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, luôn phải sống chung với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Gần 30 năm qua, sự sống của anh được nuôi dưỡng bằng chính những giọt máu đầy yêu thương, xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện. Tuy chịu bao đau đớn về thể xác và tinh thần, nhưng vượt lên số phận, Ngọc Trấn đã sống và cống hiến cho quê hương bằng những bản tình ca tràn đầy niềm lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống. Qua bài viết sau đây của Mai Hiền, quý vị và các bạn sẽ hiểu làm thế nào tác giả Ngọc Trấn vượt lên số phận và khẳng định tài năng của mình qua những sáng tác âm nhạc đầy cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên, Hoàng Ngọc Trấn không may bị căn bệnh thiếu máu tan huyết bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin từ người cha năm xưa đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường Quảng Trị. Sống chung với căn bệnh hiểm nghèo từ đó đến nay, anh luôn phải truyền máu để duy trì sự sống với một hành trình đầy nghị lực. Bởi trong anh luôn cháy sáng niềm đam mê và khát khao được sống, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Cả tuổi thơ phải gắn bó với bệnh viện, suốt gần 30 năm qua, Ngọc Trấn sống được là nhờ những giọt hồng yêu thương từ nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện. Nhưng hơn cả tình yêu cuộc sống, khát khao được hát, được sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật đã được nuôi dưỡng trong tâm hồn Ngọc Trấn từ những ngày còn theo cha đứng trên sân khấu biểu diễn phục vụ mọi người. Cha chính là người truyền cho anh căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cũng chính cha lại là người mang đến cho anh cuộc sống ý nghĩa khi dòng máu ấy luôn chảy bởi niềm đam mê và tình yêu âm nhạc. Năm xưa, cha của Ngọc Trấn là một trong nhiều nghệ sĩ có mặt trong đoàn văn công quân khu Tây Bắc, đã từng rong ruổi khắp các chiến trường, biểu diễn phục vụ bộ đội trong những năm tháng gian khổ, ác liệt của chiến tranh. Ngọc Trấn may mắn thừa hưởng năng khiếu ấy. Từng học 5 năm tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, quãng thời gian ấy với Ngọc Trấn trôi qua như một giấc mơ, với bao khó nhọc khi anh vừa phải liên tục truyền máu để duy trì sự sống, vừa phải học tập để thỏa mãn niềm đam mê. Với vốn kiến thức đã học được tại trường, Ngọc Trấn trở về quê hương, mang theo bao dự định. Và một lần nữa, cha chính là người nâng cánh cho những ước mơ của anh. Ngọc Trấn bắt đầu thực hiện ước mơ bằng việc tham gia phong trào văn nghệ tại địa phương và mở lớp dạy đàn cho các em nhỏ. Cuộc sống cứ dần trôi qua, mọi khó khăn về sức khỏe và cuộc sống dần được cải thiện. Ngọc Trấn có nhiều thời gian hơn để thực hiện hoài bão của mình. Anh xúc động chia sẻ.
Từ khi tôi sinh ra mà tôi đã nghe những cái câu hát ru của bà nội tôi và của bố tôi kéo đàn violon ru tôi ngủ hoặc là dỗ tôi ăn lúc tôi còn nhỏ. Theo năm tháng cũng vậy, cái tình yêu nghệ thuật của tôi nó dần lớn lên, nó cũng lớn dần lên. Và trong cái quá trình cái thời gian của tôi theo năm tháng vậy thì bố mẹ cũng chưa định hướng cho tôi là đi theo con đường nghệ thuật đâu, bởi vì là cái lý do sức khỏe của tôi không đảm bảo. Cho nên là người cha của tôi cũng có hiểu vì lý do sức khỏe của tôi. Do vậy ông còn đắn đo. Và dần dần có thời gian thì tôi lớn lên theo thời gian thì tôi với đam mê của tôi luôn, cái dòng máu trong tôi nó luôn muốn được cháy, luôn muốn được khát khao để làm nghệ thuật. Được như giống như một người cha của tôi là tôi luôn thần tượng.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên, sau nhiều năm gắn bó với công việc giảng dạy âm nhạc, Ngọc Trấn vẫn cảm thấy mình nợ quê hương một điều gì đó. Luôn trăn trở phải làm sao để phát huy hết những gì mình đã được học và hơn cả là kế tục sự nghiệp mà người cha thân yêu của mình để lại. Ngọc Trấn dần tìm hiểu và muốn thử sức mình ở lĩnh vực sáng tác. Ban đầu là những ca khúc đầy yêu thương anh dành cho đất Ngọc, cho quê hương Yên Bái thân yêu. Sau này, những sáng tác của anh đã phong phú và đa dạng hơn. Anh viết về những điều bình dị trong cuộc sống, là những cảm xúc mà anh đã chất chiêu gửi vào âm nhạc. Những mong tiếng lòng của mình sẽ chạm đến trái tim của những người yêu nhạc, Ngọc Trấn tâm sự.
và một bài mà tôi rất tâm đắc, cho đến hiện tại bây giờ tôi rất tâm đắc, và bài đó cũng được một cái giải nhỏ nhỏ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2020. Đó là bài Giọt Hồng Yêu Thương, mà đó là bài tôi viết về máu, bởi vì tôi bị bệnh máu, mà tôi bị bệnh tan máu bẩm sinh, do vậy là tôi hàng tháng tôi phải đi xuống viện điều trị. Sau viện tôi xuống viện điều trị vì tôi có cảm xúc, tôi viết một bằng đúng trái tim của mình nghĩ gì, tôi viết lên ca khúc Giọt Hồng Yêu Thương để muốn nói lên cái giọt máu nó quý trọng, nó quý giá đến như nào, và tôi thầm gửi lời tri ân đến những người mà hiến máu cho chúng tôi được sống với gia đình, sống với xã hội, sống với đất nước này, mà nhìn thấy đất nước xã hội đẹp hơn.
Bước ngoặt cuộc đời đến với Ngọc Trấn khi anh chính thức được kết nạp vào chi hội nhạc sĩ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Với anh, đó là trường đại học lớn của cuộc đời, bởi ở đây anh đã được các thế hệ đi trước dìu dắt, chỉ bảo tận tình và yêu ái dành cho mình những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. 3 năm tham gia vào môi trường chuyên nghiệp cũng là 3 năm Ngọc Trấn đạt được những thành công bước đầu, khi các sáng tác của anh liên tục được đông đảo người yêu nhạc tỉnh nhà đón nhận và dành những tình cảm yêu mến, trân trọng. Nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đã lựa chọn các ca khúc của anh làm thông điệp gửi tới cộng đồng. Với Ngọc Trấn, đây là quãng thời gian mang đến niềm hạnh phúc và năng lượng nhất để anh tiếp tục sáng tác, cống hiến sức mình cho quê hương. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên cho biết.
Hoàng Ngọc Trấn là một người con của quê hương đất Ngọc Lục Yên. Thì bản thân Ngọc Trấn đã được sinh ra trong một gia đình có truyền thống, trong đó là cụ thân sinh ra nhạc sĩ Ngọc Trấn là cụ Hoàng Nừng, đã được phong tặng là nghệ nhân dân gian. Và trong quá trình theo nghề của cha, đặc biệt là được thừa hưởng cái di truyền của cha, thì Ngọc Trấn đã được gia đình tạo điều kiện học hành bài bản ở trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Và khi trở về địa phương, mặc dù thì nhạc sĩ Ngọc Trấn thì cũng sức khỏe cũng không được tốt, cũng ốm đau bệnh tật, nhưng mà với nỗ lực của cá nhân Ngọc Trấn cộng với những thiên bẩm của cá nhân và được đào tạo cơ bản, thì Ngọc Trấn cũng đã đóng góp rất nhiều những ca khúc, những tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, con người Yên Bái, con người Lục Yên, và đặc biệt là có những ca khúc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, thì Ngọc Trấn cũng đã thể hiện rất tốt trong những ca khúc. Và ngành văn hóa chúng tôi cũng ghi nhận những đóng góp của nhạc sĩ Ngọc Trấn đối với các hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn của huyện, đặc biệt là những ca khúc sáng tác về huyện và của tỉnh. Chúng tôi cũng mong muốn là Ngọc Trấn sẽ tiếp tục phát huy những khả năng của mình để tiếp tục đóng góp thật nhiều những tác phẩm có ý nghĩa cho quê hương đất nước Lục Yên nói riêng và cho tỉnh Yên Bái nói chung. Và cũng mong muốn là Ngọc Trấn sẽ khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến cho quê hương nhà.
Với nhiều người, những thành công đó có thể là bình thường. Nhưng với Ngọc Trấn, một nạn nhân chất độc da cam dioxin, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, thì đó lại là những điều phi thường mà anh đã làm được. Từng trải qua những đau đớn về thể xác và tinh thần khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cũng là di chứng của chiến tranh, nên Ngọc Trấn hiểu và có sự đồng cảm sâu sắc với cậu học trò mà anh đã dành nhiều tâm huyết để dạy nhạc, động viên khích lệ tinh thần cho người bạn nhỏ. Chỉ trừ quãng thời gian đi viện, còn lại khi ở nhà, Ngọc Trấn lại dành thời gian để dạy đàn cho em. Với Ngọc Trấn, đó không chỉ là tình thầy trò, tình anh em, hơn cả đó còn là sự quan tâm và tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu học trò nghị lực mang dáng dấp của mình trước đây. Từ ngày có cây đàn làm bạn, cuộc sống của Nguyễn Minh Đức trở nên ý nghĩa hơn. Em không còn cảm thấy cô đơn hay mặc cảm về căn bệnh của mình và dần mở lòng để chào đón những điều tốt đẹp trong cuộc sống, Minh Đức chia sẻ.
Từ nhỏ con rất yêu thích âm nhạc và thầy Trấn đã dạy con về âm nhạc. Con đã đánh được nhiều bài hát thì con cảm thấy rất là vui. Chiếc đàn nó như người bạn của con, nó chia sẻ những niềm vui của con trong cuộc sống.
Nhiều lúc rảnh rỗi, Ngọc Trấn lại mở những ca khúc của mình ra nghe, vừa cảm nhận, vừa có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống. Theo đúng giấy hẹn của bệnh viện, mai lại là ngày anh trở lại Viện Truyền máu Huyết học Trung ương. Hành trang mang theo trong những đợt điều trị dài ngày là cây đàn guitar cùng những bản nhạc in sẵn trên giấy để anh có thể sáng tác bất cứ lúc nào. Mong rằng trong thời gian tới, Ngọc Trấn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ và tiếp sức của cộng đồng để anh tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương bằng những sáng tác chứa tràn cảm xúc của mình.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với Ngọc Trấn, một người con của vùng đất Ngọc Lục Yên đã luôn biết vượt lên số phận để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi địa phương, từ nhiều đời nay luôn có tập tục lập miếu thờ, đền thờ những người có công giữ nước và giữ nước, như anh hùng có công đánh giặc giữ nước, ông tổ làng nghề, người phá hoang lập làng lập ấp. Có thể nói truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được gìn giữ và phát huy của bao thế hệ. Phần tiếp theo của chương trình Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về đền Làng Thân ở huyện Yên Bình, nơi ghi nhớ những người đã có công gìn giữ giang sơn bờ cõi của bài viết của Thanh Tiều.
Ở thị trấn Yên Bình có những con đường gắn với địa danh nổi tiếng và các nhân vật lịch sử của vùng đất Yên Bình xưa. Đường Đại Đồng chạy dọc trung tâm huyện lỵ, đường Vũ Văn Uyên đi qua địa phận tổ 8 và tiếp đó là đường Vũ Văn Mật trên địa phận tổ 9 thị trấn Yên Bình. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, huyện Yên Bình trước đây thuộc Châu Thu Vật, phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang, là vùng đất nằm dọc đôi bờ sông chảy bốn mùa trong xanh. Châu Thu Vật thế kỷ 19 gồm 7 tổng, trong đó có tổng Đại Đồng, nay đã nằm sâu dưới làn nước thẳm xanh của Hồ Thác Bà. Nhường đất để xây dựng công trình thủy điện đầu tiên của cả nước vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Địa danh Đại Đồng, phố cát phồn thịnh xa xưa cũng chính là nơi hai anh em họ Vũ là Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật thời nhà Lê thế kỷ thứ 16, quê làng Ba Đông, huyện Gia Phúc, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đã xây thành đắp lũy, tự xưng là chúa bầu phù Lê diệt mạc. Vũ Văn Mật là người có công lớn trong việc dẹp loạn an dân suốt 15 năm, 1533 đến 1548 ở phủ Yên Bình. Trong dân gian còn truyền tụng mãi câu ca Việt Bắc thành bầu thiên cổ tại, Đại Đồng Vũ Miếu vạn dân trăm, để ghi nhớ công lao với đất nước của hai vị quốc công thời Lê Trung Hưng. Tưởng nhớ công đức của hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật và bảy đời chúa bầu suốt gần hai thế kỷ trấn giữ Tuyên Hóa, xây dựng thành lũy vững chắc, chiêu mộ binh hùng tướng mạnh giúp triều đình phù Lê diệt mạc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng vùng biên cương tổ quốc ổn định, vững mạnh. Nhiều đền miếu được lập lên bởi sự tôn kính tri ân người dân ở các vùng đất khác nhau như đền Bắc Hà, Trung Đô Phúc Khánh, nay thuộc tỉnh Lào Cai, miếu Bình Ca ở thành phố Tuyên Quang, đền Đức Thánh Vũ Đại Đồng ở Thái Bình, ở Yên Bình, Yên Bái, nơi từng là lỵ sở chính của các quan Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật, cũng có nhiều công trình tâm linh tưởng nhớ các ngài như đình Cát Tường, đình Lăng, nay chìm dưới lòng hồ Thác Bà, miếu họ Vũ ở xã Đại Đồng, và đền Làng Thân thuộc thị trấn Yên Bình. Thị trấn Yên Bình ngày nay trước đây thuộc xã Ký Mã, Tổng Đạo Ngạn, Châu Thu Vật, phủ Yên Bình. Theo các bậc cao niên ở đây, Ký Mã có nghĩa là ngựa tốt, ngựa hay, và xã Ký Mã xưa kia từng là nơi chăm sóc, đóng máu ngựa chiến, cung cấp binh mã cho các doanh trại quân binh. Chúa bầu thời nhà Lê. Làng Thân là một trong những địa danh thuộc xã Ký Mã xưa. Di tích đền Làng Thân từng tạo lạc trên đỉnh Gò Đền, nay thuộc tổ 9 thị trấn Yên Bình, nơi có không gian thoáng đạt, bao quát toàn khu vực. Đền Làng Thân là nơi thờ gia quốc công Vũ Văn Mật, được khởi dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17. Theo một số nhà nghiên cứu sử học cho rằng, vùng đất Ký Mã cũng là nơi gia quốc công Vũ Văn Mật thường làm lễ tế thần, khao quân mỗi khi xuất binh và mừng chiến thắng trở về. Và cũng theo một số tài liệu nghiên cứu, đền Làng Thân từng được các đời vua Lê, Nguyễn sắc phong cùng thời với đền thờ Vũ Văn Mật ở Đại Đồng và việc cúng tế cũng theo đó mà tổ chức. Sắc phong năm Duy Tân thứ 3, Kỷ Dậu 1909 ban rằng lệnh cho Tổng Đại Đồng phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang từ trước vốn thờ phụng Tuấn Mại Cương Trung, Dực Bảo Trung Hưng, gia quốc công là công thần nhà Lê đã được sắc phong thưởng đẳng thần, chuẩn cho thờ phụng. Nay nhân ngày đại lễ Tấn Quang Duy Tân Nguyên Niên, lại ban chiếu báu tỏ rõ ân điển, giữ nguyên thứ bậc, chuẩn cho thờ phụng như cũ để ghi nhớ ngày vui của đất nước và tỏ rõ điển lễ, hãy kính cẩn tuân theo. Do chiến tranh, hỏa hoạn và thất lạc các sắc phong tại đền làng Thân không còn nữa. Kiến trúc ban đầu của đền theo hình chữ nhất, hai gian, cột gỗ, kê đá, tảng, khoét lòng máng, lợp lá. Hậu cung có hương án, tượng gỗ, đặt bày vị và bát hương. Gian ngoài là nơi diễn ra các nghi thức tế lễ, dâng hương. Hiện nơi đây vẫn còn dấu tích bảy tảng đá, kê cột đền và một số hiện vật đồ thờ như mâm thờ, bát hương và các mảnh kiến trúc thời Trần. Đền làng Thân có 7 lễ được tổ chức hàng năm. Lễ đầu năm ngày 7 tháng Giêng, lễ ngày sinh ra quốc công Vũ Văn Mật 19 tháng 2 âm, lễ 5 tháng 5 âm lịch, lễ tiết Trung Nguyên rằm tháng 7, lễ ngày mất của gia quốc công Vũ Văn Mật 19 tháng 8 âm lịch, lễ mừng cơm mới ngày 10 tháng 10 âm lịch và lễ đóng cửa rừng ngày 25 tháng Chạp. Để tri ân bậc anh hùng cái thế, người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất rừng, đóng góp công sức xây cất ngôi đền nhỏ trên nền di tích làm nơi tế lễ, cầu cho cuộc sống bình an, ấm no hạnh phúc, đất nước phồn thịnh như sinh thời bảy đời Chúa Bầu đã tận tâm dốc sức vì giang sơn tổ quốc và hạnh phúc nhân dân. Với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, năm 2015, đền làng Thân được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, niềm tự hào của nhân dân thị trấn Yên Bình. Đền là nơi ghi nhớ công lao các nhân vật lịch sử được nhân dân suy tôn thành bậc nhân thần hộ quốc an dân. Di tích đền làng Thân ở thị trấn Yên Bình là di sản văn hóa, lịch sử quý giá, phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của dân tộc, hơn 60 năm nhà Mạc cướp ngôi vua Lê. Trong những năm tháng ấy đã xuất hiện các bậc trung thần phù Lê diệt Mạc như anh em gia quốc công Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật, góp phần dẹp yên loạn lạc, chấn hưng đất nước. Nhưng hiện nay người dân mới dựng được 3 gian nhà nhỏ lợp mái tôn làm nơi thờ tự. Đường lên đền còn là lối đi tạm, rậm rạp cỏ cây, điện chiếu sáng cũng chưa có. Người dân Yên Bình rất mong muốn được sự quan tâm của các cấp chính quyền và những tấm lòng hằng tâm hằng sản để tôn tạo đền làng Thân khang trang, xứng tầm di tích, tôn vinh đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong gia tài sáng tác của mình, nhà thơ Ngọc Bái đã dành khá nhiều vần thơ để tri ân đồng đội và nhắc nhớ về những kỷ niệm nơi chiến trường.
Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Những gương mặt bạn bè của Ngọc Bái và đôi điều cảm nhận của anh thơ về bài thơ này.
Ký ức nhắc một thời leo dốc dọc Trường Sơn, cây gậy mòn chống chọi cánh rừng sốt rét, quàng quật chiếc ba lô băng đèo vượt dốc, vọng mắc tranh trao giấc ngủ chẳng yên lành, căn hầm đào vội loằng nhoằng chớp đạn, gương mặt bạn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Cơn mưa thời bình không xóa nổi vết thương, lở loét cánh đồng ma xót xa cánh rừng thuốc độc, lửa đã tàn dọc con đường xoáy lốc, làm sao nhớ nổi dấu võng bom lìa, làm sao nhớ nổi căn hầm hai đứa ôm nhau khóc, gương mặt bạn tự dưng nhờ nhạt khói chiều. Nửa thế kỷ chiến tranh qua, dấu vết cũ xa mờ, ngồi nhớ lại dùng mình bữa cơm rau muôn thục, nhìn lứa trẻ vô tư cụng ly tràn trề lời chúc, bỗng dưng cười vui, bỗng dưng dưng nước mắt, bỗng dưng muốn hát bài hát đã xa, thấy gương mặt bạn hiện về thấp thoáng. Là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và từng một thời là lính, nên khi sáng tác về đề tài người lính, cảm xúc của nhà thơ Ngọc Bái chân thành và xúc động đến vô cùng. Với ông, đó là những kỷ niệm không thể phai nhòa, là ký ức, là khoảng thời gian đong đầy nỗi nhớ suốt cuộc đời. Bài thơ Những gương mặt bạn bè là sự hồi tưởng trong niềm nhớ thương vô hạn những đồng chí đồng đội đã cùng ông chia sẻ ngọt bùi suốt quãng thời gian chiến đấu gian khổ, ác liệt nơi chiến trường. Trong sự nhớ thương ấy có cả nỗi xót xa khi bạn bè nay còn người mất. Vết thương da thịt giờ đã lành, nhưng vết thương của chiến tranh trong tâm can thì luôn nhức nhối. Với ba khổ thơ, mỗi khổ là một lời tự sự nhưng đều kết bằng hình ảnh gương mặt bạn. Ở khổ 1 là dòng ký ức một thời leo dốc dọc Trường Sơn. Những khó khăn gian khổ được tác giả khắc họa chân thực qua hình ảnh. Cây gậy mòn chống chọi cánh rừng sốt rét, hình ảnh quăng quật chiếc ba lô, vọng mắc tranh trao, giấc ngủ chẳng yên lành, loằng ngoằng chớp đạn. Tất cả những vội vàng ấy của thời chiến đã khiến gương mặt bạn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Cái vụt tắt ở đây có lẽ được hiểu là giữa cuộc chiến tranh quá khốc liệt, những người đồng chí còn không đủ thời gian để nhìn mặt nhau, chỉ kịp tâm sự đôi ba câu chuyện thì đã vội ảo lên trận tuyến. Ở khổ 2, tác giả nói đến những đau thương của hiện tại, cơn mưa thời bình không xóa nổi vết thương. Xóa sao nổi những vết thương chiến tranh khi chúng quá tàn khốc. Lở loét cánh đồng ma, xót xa cánh rừng thuốc độc, lửa đã tàn dọc con đường xoáy lốc. Sự cải xới của bom đạn đã khiến những người lính còn lại hôm nay khó có thể nhận ra trận địa năm xưa, khó có thể nhận ra dấu võng, căn hầm hai đứa ôm nhau khóc. Có phải vì thế mà gương mặt bạn tự dưng nhòa nhạt trong khói chiều? Cảm xúc ở hiện tại tiếp tục được tác giả giải bày trong khổ 3. Cái hiện tại ấy đã cách xa chiến tranh đến nửa thế kỷ và chiến tranh qua, dấu vết cũ xa mờ. Vậy mà ngồi nhớ lại, vẫn rùng mình bữa cơm rau môn thục. Khi những ký ức đã quá sâu đậm thì không dễ gì để nguôi ngoai. Lại càng nhớ đến những đồng chí đồng đội khi cảm nhận được sự đối lập trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lứa trẻ vô tư cụng ly tràn trề lời chúc, bỗng rung cười vui, bỗng rưng rưng nước mắt. Ở khổ 1, gương mặt bạn bè bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Đến khổ 2, gương mặt bạn bè tự dưng nhòa nhạt trong khói chiều, cho ta cảm nhận một nỗi xót xa vô hạn. Nhưng đến khổ cuối, còn lại sau cùng vẫn thấy gương mặt bạn thấp thoáng hiện về. Vậy là trong tâm tưởng những đồng chí đồng đội, những người bạn năm xưa không bao giờ bị lãng quên. Những gương mặt bạn bè dù có đổi thay bởi chiến tranh, bởi thời gian xa cách, thì tình cảm gắn bó yêu thương của những người đồng chí đồng đội vẫn luôn nguyên vẹn. Và giá như đừng có chiến tranh thì đã không có những mất mát chia lìa, không phải xót xa khi bạn ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ. Bài thơ Những gương mặt bạn bè là lời nhắc nhở của người còn sống luôn canh cánh ba nỗi niềm.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế du lịch hiện đại, nhu cầu tìm một không gian thanh tịnh để thư giãn, trải nghiệm của khách du lịch ngày càng tăng cao. Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái như Hồ Vân Hội, Thác Quẽ, Ao Xanh, Thác Rồng.
Mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Ao Xanh, Thác Rồng, một trong những điểm du lịch đang thu hút nhiều khách du lịch khám phá và trải nghiệm tại Vân Hội.
Từ trung tâm thành phố Yên Bái, xuôi theo đường Âu Cơ khoảng 10 km, qua nút giao IC12, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đi vào tuyến đường mới thênh thang, hiện đại, du khách sẽ đến với Vân Hội, nơi mẹ Âu Cơ đặt bước chân đầu tiên lên khai khẩn vùng đất, mây trời hội tụ. Hồ Vân Hội có diện tích mặt nước gần 500 hectare, với hàng trăm đảo lớn nhỏ cùng nhiều bán đảo. Hồ được điều hòa nên mức nước ổn định quanh năm. Tới đây, du khách có thể dùng thuyền đi quanh hồ để cảm nhận được sóng nước lao xao và hòa vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Góp nước làm nên hồ lớn là 7 con suối ngọn ngòi từ những đỉnh núi đã đi vào huyền thoại bốn mùa gieo chảy. Trong đó có dòng suối Lĩnh thu hút rất đông du khách đến vui chơi thưởng ngoạn. Suối Lĩnh nằm ở núi Nà thuộc thôn Đồng Trão, xã Vân Hội. Đỉnh núi Nà cao 1.800 m so với mực nước biển, gắn với tích xưa về công chúa Liễu Hoa và thám hoa Phạm Bá Yên, lừng danh về học vấn và có giọng hát hay. Dưới thời vua Lê Hiển Tông, ông được giao quản lý phủ Quy Hóa gồm 3 huyện, trong đó có Trấn Yên và vùng núi non Vân Hội. Sau khi Phạm Bá Yên qua đời, công chúa Liễu Hoa không trở về kinh thành mà ở lại trông coi mộ chồng. Mỗi khi nhớ vua cha và mẫu hậu, nàng thường lên đỉnh núi Nà trông về kinh đô. Mãn tăng chồng, Liễu Hoa đã thủy chung tuẫn tiết tại nơi này. Bởi thế núi Nà còn được gọi là núi Tiết Nghĩa Viên. Từ đỉnh Tiết Nghĩa Viên, dòng suối Lĩnh bốn mùa rào rạt chảy như tiếng hát ra diết của chàng Phạm Bá Yên và giai thoại về tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt của công chúa Liễu Hoa còn lưu truyền mãi trong tâm thức của người dân vùng đất sơn thủy hữu tình này. Thác Ao Xanh là một vực nước rộng và trong mát. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi ao là ao xanh. Thác nước không cao, không ào ạt mạnh mẽ, nhưng âm thanh va đập của dòng chảy cũng đủ tạo nên âm hưởng suối ngàn, đưa du khách rời xa chốn ồn ào của phố thị, đắm mình thư giãn giữa không gian thanh bình của thiên nhiên. Đến với ao xanh, du khách có thể thỏa sức bơi lội, bám vào các vách đá, trèo lên đỉnh thác mà đón nắng và hòa mình vào làn nước trong mát. Thác tuôn rào rạt, làn nước mát lành và trong vắt tựa va lê, mang đến cảm giác như lạc vào cõi thiên thai hoang sơ và mê đắm. Rồi cùng thưởng thức những món ăn dân dã của người dân bản địa như cá nướng, cơm lam ngay trên phiến đá rộng để thu hút cũng như đảm bảo an toàn cho du khách. Người dân nơi đây cũng đã chú trọng đến việc xử lý môi trường để nguồn nước luôn trong sạch, tạo bậc lên xuống cho du khách đi lại an toàn, đồng thời trang bị áo tắm, phao bơi cho du khách. Chính vì vậy, vào những ngày hè, khu vui chơi ao xanh thu hút hàng trăm lượt du khách, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Chia tay ao xanh, ngược dòng suối Lĩnh, chúng tôi tìm đến thác Rồng. Khoảng cách từ ao xanh đi thác Rồng chỉ khoảng hơn 1 km, nhưng đường đi hiểm trở và còn đậm nét hoang sơ, rất thích hợp với những ai ưa thích du lịch mạo hiểm, khám phá. Hỏi ra mới biết, nhiều người dân nơi đây cũng chưa một lần đến với thác Rồng, bởi không phải ai cũng biết đường đi. Chính vì thế, đoàn chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người dân bản địa thông thạo tuyến đường này. Tuy vậy, anh Ẩn cũng dặn dò chúng tôi rất nhiều điều như chuẩn bị bước vào cuộc thám hiểm, đồ nghề gọn ghẽ, các thiết bị liên lạc cho vào túi ni lông buộc chặt lại tránh ngấm nước, mang thuốc bôi chống côn trùng, đặc biệt không được nản chí. Bắt đầu là con đường mòn và chỉ sau ít phút là phải vượt dốc, ngoảnh lại Vân Hội đã ở dưới tầm mắt. Hương lúa bay lên, hòa trong thơm ngát của những nương chè. Dòng chảy ngòi Lĩnh len lỏi, tán cây rừng nối vòm qua dòng suối. Cỏ lá mục và mùi rêu đá tạo cảm giác đặc biệt cho những người lần đầu đến với rừng. Vượt rừng tìm lối, khi gặp những vụn sâu, gành đá trơn, người nọ nối chân người kia nhích từng bước một qua suối. Nhiều đoạn đường bị cả búi nứa, dây leo bịt kín. Người dẫn đường phải mở lối cho chúng tôi chui qua. Cảm giác mệt nhọc như tan biến khi bắt gặp những vạt chuối rừng mọc trên nương và bên bờ suối. Những cánh hoa màu đỏ dần nở ra. Những trái chuối non, trái chuối chín vàng bám quanh bắp hoa như những ngón tay nắng xòe nghiêng. Chậm rãi, một tứ lửa dụ dẫn. Chuối mọc nhiều nơi trong rừng và núi cao của Tây Bắc, thường sinh sôi nảy nở ở những nơi có nguồn nước suối. Là cây hoang dại nhưng lại có nhiều tác dụng đối với đồng bào các dân tộc vùng cao. Thân cây chuối làm thức ăn gia súc, hạt chuối rừng làm thuốc và đặc biệt hoa chuối rừng mà người Tây và vùng Tây Bắc vẫn dùng làm nguyên liệu chính để chế biến món ăn ngon và lạ, bắp bi lam với cá suối trong ống nứa. Không khí trong lành, cảnh sắc lung linh trong nắng, tiếng rừng lao xao làm thỏa chí đoàn thám hiểm. Tất cả rồi cũng bị lấn lướt khi nhóm chúng tôi đến với thác Rồng. Không gian như bật vỡ ra bởi ngọn thác tung bọt trắng xóa, nước tuôn ào ào, âm thanh vang dội. Ánh sáng đổ mạnh xuống đỉnh thác, xuyên qua những hạt nước li ti, tạo sắc cầu vồng rực rỡ. Khác với ao xanh, thác Rồng có 4 tầng thác chảy, tung bọt trắng xóa. Nước được thu vào các cửa đá trên mỗi đỉnh thác và ầm ầm chảy như dòng phun nước, lấp lóa dưới nắng trưa. Một hồ chứa khá rộng, nước trong xanh mắt lạnh, thỏa sức vẫy vùng. Trên đỉnh thác có sân đá rộng, một tảng đá nhô ngang thác nước, phía trên bằng phẳng, có thể làm chỗ tắm nóng và ngắm cảnh rừng cho hàng chục người. Chúng tôi ào xuống dòng nước thật khoan khoái, thỏa sức bơi lội, bám vào vách đá, trèo lên đỉnh thác mà đón nắng, đón gió để hòa tan tâm hồn trong vạn vật núi rừng đang mạnh mẽ chuyển động. Những điều kiện cho phát triển du lịch ở Vân Hội có nhiều và đã có không ít bạn bè gần xa tìm đến đây trong những chuyến picnic đầy ngẫu hứng. Nhưng để hồ thác nước, các địa danh lịch sử trên mảnh đất chiến khu cách mạng này trở thành những điểm đến thu hút nhiều hơn du khách thì Vân Hội còn rất cần sự chung tay của các nhà đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng để đánh thức tiềm năng, để thay đổi diện mạo nông thôn, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân từ các loại hình du lịch gắn với kinh doanh các sản phẩm nông sản địa phương. Và mai đây sẽ có nhiều hơn du khách, những người muốn khám phá, trải nghiệm đến với ao xanh, thác Rồng, nơi mảnh đất, mây trời hội tụ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.